kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Tôi là Tom Hoàng, số điện thoại để thông gửi cho quý khán giả nếu có thắc mắc gì về luật pháp 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều. Quý nhà cũng có thể theo dõi tất cả những chương trình khác, cũng như chương trình Luật pháp và đời sống và tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM qua website là daisaigon.com, daisaigon.com, hay theo dõi qua số điện thoại gọi vô để nghe 213-493-0128, 213-493-0128, gọi vô để nghe. Nếu không tiện nghe AM radio hay là không tiện nghe qua Internet, dĩ nhiên, tất cả những chương trình luật pháp và đời sống mỗi tuần, quý nhà cũng có thể theo dõi ở Dallas, Fort Worth, Arlington trên làn sóng là 1600 AM ở Dallas. Mời tất cả quý nhà ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Galveston, Austin và chung quanh thế giới nếu nghe qua Internet. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô chương trình 713-664-8002, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại trong giây lát. Đó số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp. Tôi là Tom Hoàng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, chương trình Luật pháp và đời sống đến với quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đầu tiên cho xin tên. Hello. 713-664-8002. Sorry, khán giả đầu tiên bị đợi lâu nên phải cúp. 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống đến quý khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ tới 5 giờ chiều. Tôi là Tom Hoàng. Nếu khán giả có thắc mắc, xin gọi thẳng vô phòng studio. Giờ thứ mời khán giả dây kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ chào luật sư. Yeah. Em tên là Ngọc ạ. Nhờ luật sư chỉ giúp giùm khi mà mình sang một cái cơ sở thương mại thì những cái mình cần phải lưu ý những điều gì? Với lại là mình làm thế nào để mình biết được cái cơ sở thương mại đó người ta có đem thế chấp ngân hàng để vay tiền hay không ạ? Nhờ luật sư chỉ giúp giùm ạ.
Dạ vâng, chị cho hỏi là chị hỏi chính xác hơn tí nữa là cái đó là tiệm nail hay nhà hàng hay là phòng mạch hay gì ạ?
Dạ đó là tiệm nail ạ.
Ok, dạ vâng. Cảm ơn chị. Trước hết đó, khi mà mình mua bán một cái business gì hết mà chị hỏi về tiệm nail để không trả lời về tiệm nail thì không bao giờ mình có thể chắc chắn được 100%. Mình chỉ có thể tìm hiểu được tất cả những gì mà trong khả năng một người chủ hay là một người luật sư đại diện người đó có thể tìm hiểu được thôi. Tức là sao? Nếu người ta đang bị thương ở ngoài tòa, mình cũng có thể tìm hiểu được. Nếu người ta có lease mà đã bị đuổi ra rồi hay sắp sửa bị đuổi ra, mình tìm hiểu được. Người ta đang thiếu tiền, cầm cái tiệm nail này cho một cơ sở nào hay một cái nhà băng nào, tìm hiểu được. Nhưng nếu có những người khách mà mới bị tai nạn trong tiệm, mới bị thiệt hại trong tiệm, chưa gì hết, mới viết thơ, chưa có thư kiện gì hết thì mình dĩ nhiên sẽ không biết. Đúng không ạ? Tại vì đôi khi đó là người ta bị hôm nay nhưng mà tới 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng sau người ta mới thưa, thì lúc đó mình đã vô mình lấy tiệm rồi thì mình có thể ôm cái lo suốt đó luôn. Thứ nhất. Thứ nhì, nếu mà có một người nào đang điều tra về cái tiệm này, thí dụ như là ở Austin, họ xuống điều tra là tiệm có những người phàn nàn, complain là tiệm này làm không sạch sẽ, dùng đồ phụ tùng, dùng những đồ không có không có sanitary, tức là không có sạch mà để không bị nhiễm trùng, hay là máy móc cũ. Nếu người ta đang điều tra, mình không biết được và mình không chắc chắn được, mà mình khó mà hỏi, tại vì người chủ với như người ta không nói, và nếu mình liên lạc với bên Austin có thể người ta cho mình biết, có thể người ta không cho mình biết. Ok. Cái quan trọng khi mua tiệm, bước đầu tiên là làm hợp đồng. Cùng với cái hợp đồng, mình phải điều tra về cái lease. Hai cái đó quan trọng nhất. Tại vì mình có tiệm mà mình không có cái lease, thì mình chỉ có một đống equipment thôi. Mình có một số equipment, và nếu không có lease thì mình phải dọn ra. Thì người bán, người ta không có trách nhiệm gì cho mình biết gì hết. Tự động mình phải tìm hiểu. Đó. Thì cái bước đầu tiên đó là mình ký hợp đồng đi với họ. Là tôi đồng ý sẽ mua với cái giá tiền, ví dụ 100 ngàn. Tôi đã đặt cọc 2 ngàn, 3 ngàn. Trong thời gian 3 tuần, 4 tuần tới, phải cho tôi coi lease, phải giới thiệu tôi với lại chủ building, chủ nhà, chủ mo, để tôi xin được bỏ tên vô cái lease, assignment of lease, là sang cái lease qua cho tôi. Và cho tôi biết những chi tiết là ai là chủ của tiệm này. Đôi khi nó cũng phức tạp lắm, là một, hai người hùng nao nhau, nhưng mà hai người đó có thể bất đồng ý kiến hay gì đó. Một người bán nhưng mà không cho người kia biết, thì mình mua của một người, cuối cùng mình vô tiệm. Thì đổ ra là mình chỉ mua cái 50% của tiệm thôi, tại vì người chủ kia vẫn còn ở đó, không bao giờ ký giấy tờ. Hay là hai vợ chồng đang ly dị, người chồng ký để bán tiệm, nhưng mà người vợ không bao giờ biết, thì mình, lỗi của mình là mình không tìm hiểu. Đó. Thì mình ký giấy tờ đó với những điều kiện. Điều kiện là sao? Tôi phải check kỹ là không có thiếu nợ, không gì hết. Nếu có thì tôi cũng mua, nhưng mà tôi trừ cái tiền 100 ngàn này ra để trả nợ trước. Nếu mà đang thiếu chủ building, chủ nhà 10 ngàn, tôi sẽ trừ ra, tôi đưa bà 90, tôi đưa ông 90, nhưng mà tôi trả 10 ngàn này cho chủ building hay người chủ nợ. Đó. Có thể check với Austin, hay là mướn với người luật sư, nhờ người luật sư check là tất cả những equipment trong tiệm có đang finance không, tức là đang thiếu nợ nhà băng hay đang thiếu nợ những chỗ bán ghế cho mình hay không, hay bán vụ tùng, bán đồ nhà cho mình. Nếu mà người ta cho mình finance, tức là đang thiếu tiền, thì người ta nộp giấy tờ lên Austin, mình check lên đó mình biết. Và nếu mà trả hết rồi, mình check mình cũng biết là trả hết rồi. Đó. Rồi cùng lúc mà mình làm như vậy, trong 2-3 tuần mình đợi đó, là mình deal với lại chủ building, chủ mall hay chủ shopping center để mình có lease. Thì khi mà có lease và khi có cái tất cả những giấy tờ check ra rõ ràng hết và có lease, lúc đó mình mới ký cùng lúc và mình mới trả hết cái số tiền. Là thí dụ mình đặt cọc 2.000, bây giờ trả 98.000. Đó là sơ sơ như vậy.
Dạ. Yeah. Thưa luật sư, cái phần đặt cọc đó là giữa đặt cọc bao nhiêu là thỏa thuận giữa người mua với người bán, phải không luật sư?
Dạ, yeah, đúng vậy. Thỏa thuận giữa người mua với người bán. Tùy theo mình là người mua hay người bán. Thí dụ mình là người mua đi, thì mình phải đặt cọc cái số tiền nào mà mình chấp nhận mình có thể mất cái số tiền đó nếu mình đổi ý. Dĩ nhiên, hôm nay chị rất thích cái tiệm này, nhưng mà ngày mai có tiệm khác có thể rẻ hơn, tốt hơn, gần nhà hơn, dễ làm việc cho mình hơn, thì mình đồng ý chấp nhận bỏ mất 2.000 này hay 5.000 này để mình mua cái tiệm khác, mình không deal với mấy người này nữa, thì mình chấp nhận mất cái tiền đó. Đó. Hay là nếu mà mình bị lừa, bây giờ người ta không trả nữa, thì 2.000 mình mất thì có thể cũng không sao. Nếu mình đặt cọc 20.000 thì cái đó mình có thể lỗ cũng khá nhiều, phải không ạ?
Dạ, dạ, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ, cảm ơn chị, good luck nha chị. Dạ, thưa mời xin dẫn dạy kế tiếp cho xin tên, hello.
Hello, xin chào.
Dạ, soi ông gọi lại số 713-664-8002. Chắc bị accident cúp điện thoại, mời ông gọi lại nha. Dạ, mời xin dẫn dạy kế tiếp, hello.
Vâng, sư tôi tên là ông Hai đó.
Chào ông Hai.
Cách đây tôi nghe một bà nói trên đài là đầu tháng 3 này cảnh sát sẽ có thể giữ những người mà chưa giải quyết mấy cái ticket như traffic. Đó. Thành ra nếu trường hợp mà tôi đã nhờ văn phòng luật sư rồi, khi cảnh sát giữ lại tôi đưa cái giấy ra thì tôi có bị cảnh sát bắt trong lúc đó không ạ?
Dạ thưa ông, nếu được ông nói thêm chi tiết là cái ticket của ông bị xong rồi ông nhờ người luật sư rồi, chứ không phải là ông đã miss, tức là bỏ không có ngày ra tòa, hay là trốn một ngày nào không ra tòa, hay là không trả tiền phạt, phải không ạ?
Bị ticket mà chưa đóng, chưa giải quyết á.
Dạ, cái đó không sao. Theo mình biết là mỗi một năm, 2 năm hay 3 năm tòa gửi ra những cái lá thư cho những người biết là quý vị đã hụt cái ngày ra tòa, không ra tòa, giải cái case không giải quyết được, chúng tôi sẽ đưa cảnh sát ra bắt, hay là chúng tôi sẽ đưa tin ra là nếu cho tất cả những cảnh sát biết là nếu mà ngừng ông lại, ngừng bà lại sẽ bắt bỏ tù. Cái đó là cho những người nào mà đã có ngày ra tòa mà không ra tòa, quên hay là trốn. Thứ nhất. Thứ nhì, đã ra tòa rồi, hẹn là sẽ trả tiền phạt, không trả tiền phạt, trốn luôn hay là quên. Hay là những người ra tòa rồi xin học lái xe mà không bao giờ trở lại để nộp đơn học lái xe, rồi để cho tòa biết. Đó, có những lý do như vậy. Là coi như là mình đã có cơ hội mình ra tòa, nói chuyện với tòa rồi, xong rồi về sau này mình có một cái ngày nào hẹn đó mà mình quên hay mình bỏ, hay mình không cần biết, hay mình trốn luôn, thì tòa mới gửi người ra bắt. Còn những cái case giống như ông nói là nếu mà ông mới bị ticket, cái ngày ra tòa có thể từ 2 tuần cho tới 2 tháng, có thể tới 6 tháng sau mới ra tòa, thì mình nhờ một người luật sư, người đó đã nộp giấy tờ ra tòa rồi, là có người đại diện rồi, chưa tới cái ngày ra tòa của mình, thì cái lệnh của tòa gửi ra để bắt những người mà trốn đó không phải là lệnh đó cho mình, tại mình đâu phải trốn gì đâu, mình chưa ra tòa mà. Chỉ những người nào mà đã ra tòa rồi mà trốn, quên hay là không biết để trở lại ra tòa, ra tòa để trình diện lại, những người đó thì tòa mới gửi giấy nói ok, tôi cho cơ hội cuối cùng, tới đây trình diện đóng tiền phạt đi, không thôi cảnh sát sẽ tới nhà bắt. Cái case của ông chưa tới, ông không cần lo về chuyện đó.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Good luck nha. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002. Dạ, mời thính giả nghe kế tiếp cho xin tên. Hello.
Dạ, mình tên Dũng á, mình muốn hỏi anh cái câu hỏi này nha.
Dạ.
Ở thành phố Houston, ví dụ như mình có nhà hàng, mình phải có đóng là ba thứ thuế, có phải là đúng không? Mình phải đóng city tax, county tax với của trường học là ISD tax, có đúng như vậy không anh?
Có thể 2 cho tới 4 loại thuế. Dạ.
Really?
Dạ.
Vậy là nó khác. Nó khác từ cáo ti tới từ cáo ti này tới cáo ti khác hả? Hay là ở trên Dallas cũng giống như vậy? Hay là mấy cái quận ở trên kia nó cũng giống như là cái quận Harris County? Anh có biết cái đó không anh?
Dạ thưa, mỗi một khu vực, mỗi một thành phố khác nhau chứ không phải từ quận.
Vậy hả?
Dạ anh cũng có thể nói từ quận cũng được, nhưng mà cũng thành phố. Để Thông nói. Ok, anh nói tiếp đi, anh hỏi tiếp đi rồi Thông trả lời ông thôi.
Bởi vì mình có người bạn á, người ta mở nhà hàng á, mà người ta nói là cái thành phố City of Houston là phải đóng 3 thứ thuế.
Yeah.
Còn mình nghe mấy người khác ở chỗ khác thì nó chỉ có collect là sales tax thôi. Mình tưởng á là nó chỉ collect sales tax thôi, là mỗi lần mình mua thức ăn là nó cộng vô cái receipt mình là chỉ có sales tax thôi, chứ nó đâu cộng vô chẳng hạn như là county tax với cái gọi là IST tax. Mà mình nghe nó tax những cái đồ dùng ở trong cái trong nhà hàng của mình nữa, có đúng không anh?
Dạ, thì Tom trả lời cho anh được, nhưng mà anh hỏi hết thì Tom trả lời hết tại lý do đó.
Thì mình hỏi hết rồi anh.
Ok, cho Tom với góp ý kiến, cho Tom hỏi anh một câu thôi. Là anh nói cái thuế này là thuế anh đóng mỗi năm hay thuế mà anh đóng mỗi một lần anh mua đồ? Cái đó hai cái khác nhau.
Cái đó là hình như là một năng một lần anh.
Ok, alright, để Tom góp ý kiến cho hai phần luôn, nhưng mà Tom trả lời rõ ràng hơn cho anh nha. Ok. Mỗi một lần mình mua đồ là trong đó có một số thuế khác nhau cộng lại hết. Nhưng mà khu vực đó họ đã tính ra con số đó cộng cho mình rồi. Thí dụ, trong thành phố Houston 8.25%, phải không ạ? Mà có những người ta nói, ủa, sao tôi ra thành phố khác tôi đóng có 7.5% à? Hay là có 8 chấm thôi? Tại sao? Tại vì trong thành phố này á là họ cộng lại thuế của những cơ quan nhỏ nhỏ khác nhau. County cũng có rồi. Tiểu bang, liên bang. Và có thể thuế trường học cũng đã cộng đó rồi. Còn tổng cộng hết thành ra 8.25%. Đó. Thì bởi vậy anh em mình hay là Tom hay ông bà quý khán giả mua đồ thì mình chưa biết mình trả 8.25% thôi. Mình chưa có bao giờ mà ít bao giờ thì đúng hơn. Hỏi, ủa? 8.25% này là thuế gì vậy ta? Nếu mình điều tra kỹ là trong đó nó cộng tất cả những thuế anh đã nói trong đó rồi. Đó, thì trả lời tóm tắt là như vậy. Là nếu cái đó sales tax 8.25%. Dallas có thể 8 chấm. Những thành phố ở trong Dallas có những thành phố họ không đánh thuế cao thì chỉ có 7.5%. Có chỗ hơn 8.25 nữa. Ok. Tom chưa thấy chỗ nào hơn 8.25, thành phố Houston là cao nhất rồi. Theo thông biết, dĩ nhiên có những thành phố nào mình chưa biết được có thể cao hơn. những chỗ khác mình đi thường thường thấp hơn. Ok. Alright. Bây giờ nói cái đó là thuế mỗi lần mình mua bán đồ nha. Bây giờ thì cũng cho tôi nói thêm một nữa là có những người từ ở thành phố Houston bây giờ đi xuống Galveston, đi qua Austin hay đi ra khỏi thành phố Houston không còn 8.25 nữa, còn có 8.05 hay 8 chấm thôi. Tại vì qua thành phố khác thì cái phần nhỏ nhỏ của thành phố đó đó nó thấp đi thì nó không còn 8.25 nữa. Tại thành phố của Houston nó đánh cao thế, nó đánh thuế cao hơn tí tại vì cái phần của thành phố nó cao hơn người ta. Còn thí dụ tiểu bang thì ai cũng giống ai hết rồi. Tại tất cả đi vòng vòng trong tiểu bang Texas thì ai cũng giống ai hết, phải không ạ? Trong quận thì cũng có thể giống nhau. Nhưng mà từ Fort Bend qua tới Dallas County, từ Denton County, phải không ạ? Rồi từ Fort Bend County hay Galveston County, mỗi county đánh khác. Đó. Mà trong cái thành phố đó, thí dụ từ thành phố Houston, thành phố Bel Air, thành phố Fort Worth, mỗi thành phố đánh khác. Thì bởi những con số nó cộng lại thành một con số khác. Đó. Nhưng mà mình ở Houston thì mình chỉ biết 825 thôi. Ok. Bây giờ nói qua cái thuế mà đóng cuối năm. Thuế đóng cuối năm cũng có trong đó có thể như nãy thông nói từ 2 tới 4 phần. Phải không ạ? Làm sao? Trường học. Trung học. Houston Independent School District. Của quận Harris County. Nếu mà ở Houston. Có đôi khi đóng cho Houston Community College cũng có thuế. Phải không ạ? Có những chỗ đóng MUD tax là những khu mới mà người ta đã gọi là Municipal Utility District là sửa đường, sửa ống cống. Những cái thuế đó lại là một cái thuế khác nữa, cộng vô nữa. Có những, nhưng mà cái thuế đó nó kéo dài mấy chục năm rồi nó hết rồi. Bởi vậy, những nhà khu mới họ có thuế đó tại vì mới xây lên thì 10, 20, 50 năm mới trả hết thì mỗi năm cứ trả cho góp vậy thôi. Đó. Còn những khu mà quá lâu lắm rồi, cả 80 năm, 100 năm rồi người ta đã trả hết rồi, không cần nữa. Đôi khi, những cái khu vực đó họ xin, thính giả thấy đôi khi đó là mình thấy trên TV quảng cáo hay radio quảng cáo là năm nay xin đi bầu cử cho những cái bond, những cái district này, những cái chỗ nào mà họ muốn bán ra những cái bond để họ đánh thuế. Hay họ bán không được thì họ đánh thuế mọi người. Tại sao? Tiền đó chính phủ cần để sửa cho khu vực đó thì phải mượn tiền ở đâu, mượn tiền sao? Mượn để sửa cho khu vực mình cho mới hơn, sửa ống cống, sửa cầu, sửa này kia. Nếu họ cần số tiền đó thì họ mượn tiền bond. Sau khi đó họ đánh thuế để họ trả lại. Đó, thí dụ cái phần như vậy đi. Thì cái đó nó cộng vô tiền chỗ khu làm ăn của mình. Khu làm ăn của mình là sao? Nếu anh có nhà, anh phải trả những cái thuế đó. Thường thường 2.7, 2.5 cho tới cả 3.1, 3.2% giá trị của miếng đất, cái nhà của mình. Inventory mình cũng trả. Equipment, thí dụ đi văn phòng của Tom, Tom đâu phải chủ đất đâu, đúng không? Văn phòng của mình. Người ta nói ok, có mấy computer, có mấy cái bàn, có mấy cái đồ, có mấy kệ đây. Chúng tôi đánh giá 2.000 đồng mỗi năm, ông phải trả mấy chục bạc tiền thuế, Tom cũng phải trả. Đó là cái thuế mỗi cuối năm trả. Thì anh hỏi là mở restaurant phải trả thuế đó không? Yes, anh phải trả cho equipment. Anh phải trả cho, thí dụ anh có những cái bếp, những cái lò, những cái bàn, những ghế, ý mình cái bảng anh treo ở ngoài đó, cái đó là tài sản của anh. Họ đánh thuế qua đó, họ nói gom góp hết đi. Trị giá cái tiệm này bao nhiêu? 30.000, chúng tôi sẽ đánh thuế. 3% là anh phải trả, thí dụ 900 bạc. Đó, thì đó là những cái thuế họ cộng lại. Thì bởi vì tùy theo cái khu nào mà thì cái phần trăm nó khác nhau. Thì cái câu hỏi của anh là có trả cho... Tôi có nhà hàng, có phải trả không? Yes, anh phải trả. Chứ mà bây giờ, cái tiền mà 8% mà anh bán đồ anh thu đó, cái đó họ đâu đánh thuế anh đâu. Anh chỉ thu của khách xong rồi anh lấy tiền đó anh trả cho chính phủ. Cái đó không dính líu gì anh đó. Anh chỉ collect dùm cho chính phủ thôi. Không à? Bởi vì nhiều người đi tới tiệm, người ta nói, ủa, sao ở đây tính thuế, đánh thuế tôi, sao có kỳ vậy? Ủa, tôi đâu có phải người đánh thuế cho ông bà đâu. Tôi chỉ collect thuế cho chính phủ xong rồi tôi gửi cho chính phủ mỗi cuối tháng thôi. Còn nếu mà tôi không collect thuế, tức là mỗi cuối tháng tôi lỗ 8.mấy%, là tôi phải gửi số tiền này lên chính phủ để trả thuế anyway. Đó. Thông hy vọng góp ý kiến để anh hiểu được sơ sơ phần đó, anh còn nói không ạ?
Dạ.
Anh có thắc mắc gì về thuế nữa không ạ?
Vậy là, ví dụ như còn anh nói về cái property tax thì tùy theo cái luật, đúng không?
Đúng rồi.
Thì tùy theo cái cáo thì phải, lúc mà nó total up, chẳng hạn như anh nói là, chẳng hạn như là ở trên Dallas, thì chẳng hạn như là City of Dallas, mình cũng phải trả trong cái 2.8% đó là có City of Dallas, chẳng hạn như là cái school taxi community college, right? Everton, right?
Yes, nhưng mà anh cứ hỏi đi rồi Tom trả lời rõ ràng hơn. Tại vì có chỗ họ cộng lại hết cho mình, có chỗ họ không cộng mà họ gửi hai cái bill khác nhau.
Oh, ok.
Yeah.
Bởi vì mình ở trên calling cáo thì là cuối năm mình chỉ nhận nó là một cái total tax rồi, cái property tax rồi nó trong đó nó spell out cái nào.
Đúng vậy.
Rồi mình gửi cho cái tụi appraisal district kia là vậy đó. Rồi xong rồi nó take care hết tất cả.
Dạ, yeah, dạ, yeah. Đó thì bởi vì Tom không dám trả lời rõ, chắc chắn cho anh là nó cộng lại hết. Tại vì ở chỗ anh coi trong cái tax bill nó đề là trường học, merge district, rồi quận, rồi thành phố, nó cộng như hết đó cho anh. Thì ở đó anh thấy rõ ràng nó trả rồi. Ở Houston, có nhiều người đã trả phần đó. Thế nhưng vài tuần sau, trường học gửi thêm một cái nữa, nó lại thuế trường học. Yes, mình phải trả phần đó luôn, tại trường học họ đánh thuế riêng. Có những chỗ thì họ trường học họ cộng vô rồi trả thuế cùng một chỗ luôn. Đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.